Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Trong lòng tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chúng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị, nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Chúng ta đã cùng nhau học về luật, và hôm thứ hai anh chị em chúng ta học về luật gọi là luật thu hoạch, phải không? Nhớ không? Thu hoạch hay là luật gặt hái, luật thu hoạch. Và chúng ta đã học về hiện hữu học, bởi vì trong Thánh thư Tin mừng ông Thánh Phaolô dạy chúng ta thì chúng ta đã biết có nhiều ngành học, trong đó có ngành cơ thể học. Chúng ta sẽ thấy cơ thể học như thế nào. Và chúng ta có cái ngành linh hồn học mà người Tây Phương nói rằng là gọi là psychology á, nhưng mà người Việt Nam dịch ra thành tâm lý học. Không có đúng, chúng ta đã học điều đó rồi. Không đủ, đúng mà không đủ. Bởi vì chữ psyche hay là psyche tiếng Hy Lạp có nghĩa là linh hồn. Psychology đúng là phải linh hồn học, bởi vì học tâm lý thì không đủ. Rồi chúng ta có cái ngành khác nữa là ngành hiện hữu học. Và chúng ta có ngành khác nữa là ngành thần khí học. Chúng ta học thần khí, tức là học về nhiều loại thần khí. Và anh chị em đã biết chúng tôi liệt kê rất là nhiều loại thần khí cho anh chị em rồi. Và trong đó có đến 16 hay 17 loại thần khí chúng ta gọi là tổng lãnh thiên thần đó, có tên đàng hoàng. Chúng ta đã học cách đây cũng 2 năm rồi. Những người chưa học thì nhớ xin anh chị em lưu ý lấy lại khoảng chừng 110 cái CD trước đây đó, anh chị em nghe lại. Rồi chúng ta có cái thần khí học, học về thần khí, chúng ta có thần khí đạo và có thần khí công. Thì nhờ thần khí anh chị em mới có thể hiểu được đoạn thánh kinh này. Anh chị em nhớ đây là thánh thư tin mừng, và thư này đó là thư của thần khí thánh. Anh chị em nếu mà chỉ có lấy trí khôn mà hiểu đó thì anh chị em sẽ không bao giờ hiểu được. Tại vì trí khôn chúng ta rất là giới hạn, còn thần khí thì vô biên. Thì bây giờ chúng ta trở về luật. Trí khôn có thể nói về luật dễ dàng lắm, rất là dễ dàng nói về luật. Nhưng mà có những cái luật gọi là chúng ta chia ra 4 loại luật, phải không? Nhớ không? Thứ nhất là luật gì? Thiên nhiên. Thứ hai là luật tự nhiên. Thứ ba là luật thiên liên. Thứ tư là luật tích cực. Luật thiên nhiên và luật tự nhiên khác nhau như thế nào? Có nhiều người không phân biệt được giữa luật thiên nhiên và luật tự nhiên. Đây là từ ngữ hết sức là chi tiết và chuyên môn nhé. Anh chị em đừng có tưởng là bình thường đâu. Luật thiên nhiên và luật tự nhiên như thế nào? Anh chị em có phân biệt trong tiếng Anh đó là law of nature và natural law. Luật thiên nhiên và luật tự nhiên khác nhau thế nào? Đây là từ ngữ hết sức là thần học, chuyên môn đó. Thì người ta nói tự nhiên khác với thiên nhiên sao? Anh chị em có thể nhắc lại cho tôi nhớ coi luật thiên nhiên. Thí dụ một vài luật thiên nhiên. À rồi sao? Lật sách ra, lật bài ra trả bài. Lửa nóng, nước thì ướt, rồi gì nữa? Điện thì giật, không khí thì có chắc bài không? Chắc không? Không khí lỏng. Đầu thì miệng thì mở miệng ra coi chừng. Đầu thì mềm mà đá thì cứng, đập đầu vào đá thì lục thiên nhiên. Mái nhà thì cao mà trèo lên cao thì té. Sao đâu gãy trọi cổ. Luật thiên nhiên, luật vật lý, luật sinh vật, luật thiên nhiên đó. Nhưng mà đừng có nghĩ điều đó đó là luật tự nhiên nha. Luật tự nhiên khác, luật tự nhiên nó nằm trong con người đó. Luật tự nhiên ở trong cái tâm của chúng ta. Chúng ta phân biệt được luật tự nhiên. Luật tự nhiên á, đi sát với lại luật của thiên liên hay là luật của thiên chúa. Luật siêu nhiên đó. Siêu nhiên với tự nhiên không có thể nào tách lìa ra khỏi nhau được. Anh chị em đi ngược lại với luật siêu nhiên thì anh chị em cũng đi ngược lại với luật tự nhiên. Và anh chị em đi ngược lại luật tự nhiên thì anh chị em sẽ chuốc họa vào thân. Anh chị em sẽ thấy thiên nhiên nó sẽ phản ứng và nó sẽ trả đũa thôi. Anh chị em nhớ điều này. Chúng ta biết đối với thiên chúa đó, tất cả những gì anh chị em xúc phạm đến thiên chúa đó và anh chị em ăn năn hối cải, luật thiên chúa ngài có thể ngài tha thứ. Và nếu mà anh chị em thực tình là ngài tha thứ cho anh chị em hoàn toàn nha, đối với thiên chúa ngài tha. Đối với con người có thể tha có thể không, có thể là thù suốt đời truyền kiếp. Nhưng mà đối với thiên nhiên đó không bao giờ tha. Nhắc lại nha, để cho anh chị em nhớ cái quy luật này, nói về lời luật. Đối với thiên chúa, nếu mà thực sự anh chị em phạm tội mà anh chị em tội tày trời đi nữa mà anh chị em hết lòng ăn năn hối cải, anh chị em trở lại như người con hoang đó, ngài tha. Thiên chúa luôn luôn giàu lòng thương xót, ngài tha nhé. Con người có thể có thể không, có thể tha có thể không, nhưng mà thiên nhiên không bao giờ tha. Xúc phạm đến Thiên Chúa Cha thì ngài làm gì? Ngài trừng phạt anh chị em. Anh chị em mở ra cửa, anh chị em sẽ thấy đó, lục đại hồng thủy, Sodoma, Babylon, tất cả những thứ đó đó, anh chị em thấy Gomorra trừng phạt. Nhưng mà rồi ngài tha thứ. Ngài tha thứ. Đối với Thiên Chúa Con, anh chị em xúc phạm đến Đức Chúa Giêsu Kitô thì anh chị em bị gì? Anh chị em bị gì? Xúc phạm Chúa Giêsu thì sao? Không, xúc phạm đến ngài á, vả má này ngài đưa má kia, đâm tay đâm chân ngài đưa tim cho đâm luôn. Và ngài nói lạy cha xin tha cho chúng vì chúng. Có cái luật đó chúng ta đã học rồi, luật ngu, luật dốt và luật, nhớ không? cái đó bởi vì nó ngu, nó dốt, nó không biết. Xin Chúa thương vì tha cho nó vì nó không biết. Xúc phạm Chúa Giêsu á, anh chị em nhớ những người á, cái ông lính mà ông đâm tim Chúa, vỡ tim Chúa ra đó, ở dưới thập giá đó, khi mà đến giờ rồi, đến ngày hưu lễ rồi thì phải dọn dẹp hết. Không có chuyện mà giết người hay là có người chết trong ngày hưu lễ được, ngày lễ vượt qua được. Thì Phi-la-tô mới ra lệnh cho lính, những cái người nào gọi là tử tội đó trên thập giá chưa chết thì đánh cho chết, phải không? Anh chị em nhớ trong mùa chay mà, cái câu chuyện đó rõ mà, đó lịch sử mà. Nhưng mà đến khi gặp Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu đã chết rồi, thì người lính đó cầm cái lưỡi đồng đâm thấu cả nương lông và xé vỡ tim Chúa ra, nước và máu chảy ra thành hai nguồn thương xót đây. Thì anh chị em biết người lính đó trở nên gì không? Sau này đó, chúng ta đã nghe cái lịch sử đó rồi. Người lính đó là Longinus, là ông thánh. Ông thánh đó lập nên cái dòng tu. Sau này đó, cái dòng tu đó là máu thánh Chúa, mình máu thánh Chúa. Và hàng năm á, anh chị em biết ở tại Lanciano bên Ý đó. Có biết Lanciano là ở đâu không? Không biết Lanciano ở đâu đó. Phép lạ thánh thể xảy ra căng ngang năm rồi. Cứ mỗi lần lễ mình máu thánh Chúa thì cái chén thánh đó, trong đó là bởi vì cái câu chuyện xảy ra là có một linh mục cử hành thánh lễ và ngài không tin là Chúa thực sự ở trong, Chúa hiện diện trong hình bánh và rượu. Thì ngài không tin thì Chúa mới biến rượu thành máu thật và bánh đó, thành thịt thật. Anh chị có biết chuyện đó không? Biết rồi phải không? Rồi nhớ rồi phải không? Đến ngày lễ mình máu thánh Chúa thì máu tươi ra lỏng xuống, nó lỏng lại và thật là tươi. Năm nào cũng vậy hết đó. Và thịt cũng vậy, nó tươi ra thành thịt tươi. Vẫn còn năm nào cũng vậy đó, mà năm nào mà máu á, mà nó không lỏng ra trong ngày lễ mình máu thánh Chúa mà thịt á không có tươi lên á, tươi ra đó, thì năm đó thế nào cũng có thiên tai, cái chuyện gì xảy ra đó trên toàn thế giới đó. Anh chị em không tin, anh chị em đến đi, anh chị em qua đó anh chị em sẽ thấy. Vẫn còn, mấy trăm năm rồi vẫn còn. Không biết chuyện này hả? Có nghe nói không? Có những người chưa nghe, người nào chưa bao giờ nghe nói chuyện này giơ tay lên coi. Là những người này không đi học thánh kinh nè, học đạo nè. Vẫn xảy ra mấy trăm năm rồi. Cái dòng tu đó là truyền thống đó, rằng là do cái anh lính đó, anh cầm lưỡi đồng anh thọc lên cả nương lông Chúa. Cái người nào mà giết Chúa thì được cứu hết. Chúa cứu độ là người phản Chúa như Phêrô đó, được cho làm gì, làm giáo hoàng đầu tiên, phải không? Ngoại trừ cái người nào tự thắt cổ chết thôi, Chúa không cứu được. Chúng ta thấy luật phạm Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời thì Chúa phạt đó, rồi xin lỗi Chúa tha. Phạm đụng chạm đến Chúa, Đức Chúa Con, Chúa cứu độ, Chúa hằng luôn tha thứ, Chúa là lòng thương xót. Nhưng mà xúc phạm đến Chúa Thánh Thần thì sao? Không bao giờ tha được, không bao giờ tha. Làm gì thì làm, đừng bao giờ phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, đừng lòng ngu đến Chúa Thánh Thần. Luật nha, luật phạm Đức Chúa Trời và chúng ta ăn năn sám hối thì được tha. Phạm đến con người thì con người có thể tha, có thể không, có thể là thù truyền kiếp mà cũng có thể là tha liền tức khắc. Nhưng mà phạm đến thiên nhiên đó, phạm đến Đức Chúa Thánh Thần đó là phạm đến cái luật thiên nhiên rồi, phạm đến luật thiên nhiên rồi. Thí dụ như cứ mỗi lần á mà có con thì sợ và nói con là gánh nặng, là cứ giết nó. Và mình giết quen quá rồi, mình giết con thai nhi quá quen rồi, thì mình lập ra cái luật để không phải giết con của mình mà giết con người ta nữa. Mà cái luật đó không phải áp dụng cho cộng đồng của mình, mà áp dụng luôn cho thành phố, cho tiểu bang và cho xã hội, cho quốc gia và cho toàn thế giới luôn. Và lan truyền hay là loan truyền cái luật đó sẽ có phản ứng, sẽ có phản ứng, không thoát được. Đó, thiên nhiên anh chị em đây, chúng ta đã học rồi phải không? Thì chúng ta nói đây là luật giống như là nhân quả vậy đó, không có thoát được đâu. Tất cả mọi gì chúng, mọi lời chúng ta nói, mọi việc chúng ta làm, mọi ý tưởng, ý nghĩ hay là cảm tưởng, cảm nghĩ về bất cứ một ai hay về Thiên Chúa, nó sẽ có phản hồi lại đó. Cái luật là luật gieo vải, là luật gặt hái, nhớ không? Luật chúng ta nhớ học từ đầu đó, cái luật là luật hiện hữu gồm có, lặp lại cho tôi, nhớ luật hiện hữu để sống đó hay là để hiện hữu, chúng ta có, đầu tiên là luật gì? Đào thải, thứ hai là thanh tẩy, thứ ba là gieo cấy, thứ tư là tin cậy, thứ năm là gặt hái, đơn sơ mà. Thì hôm nay chúng ta nói về luật, chúng tôi nhắc lại cho anh cho những luật đó, Rồi có cái luật làm cho mình khổ. Anh chị em nhớ hai cái luật làm cho mình khổ không? Cái gì làm cho mình khổ? Thứ nhất là luôn luôn trông chờ kết quả, mong đợi kết quả, luôn luôn làm cho mình khổ. Cái luật thứ hai đó là không biết suy xét về hệ quả hay hậu quả của việc mình làm hay lời mình nói. Nó sẽ làm cho mình khổ, mình chuốc họa vào thân, bởi vì không biết suy nghĩ về cái hậu quả việc mình làm, và cứ lúc nào lo lắng, luôn luôn lo lắng về cái kết quả. Chúng ta đã học điều này rồi phải không? Được chưa? Hôm nay chúng ta học sơ sơ về luật đó, thì chúng ta áp dụng đi. Bây giờ anh chị em áp dụng luật vào trong đời sống cầu nguyện, hay cái lối chúng ta cầu khẩn cùng Thiên Chúa. Anh chị em đến với Thiên Chúa, anh chị em cầu nguyện như thế nào? Có những người đặt vấn đề cho tôi, tại sao con cầu nguyện mà Chúa không nghe lời? Có cái luật, anh chị em đã biết cái luật này. Chúng ta đã nói lần rồi, anh chị em nhớ không? Tại làm sao? Bây giờ có cách thức nào đó để mà anh chị em cầu xin Chúa, động lòng Thiên Chúa và cầu Chúa, thì Chúa không bao giờ khước từ anh chị em bất cứ sự gì, mà cầu là Chúa cho ngay. Anh chị em biết cái luật đó làm sao không? Làm gì không? Nhớ không? Nhớ cái luật đó chưa? Mình cầu cùng Chúa là Chúa cho liền, Chúa không bao giờ khước từ đó. Quên rồi hả? Cầu cho Chúa hả? Cầu Chúa được cái gì? Chúa cần gì cầu? Hả? Hạ mình hả? Đúng rồi, có hạ mình đó. Làm thế nào để cầu xin Chúa? Có những người hạ mình đó, hạ mình xuống dưới tận đấy đó, mà cũng chưa Chúa, chưa thấy Chúa nhậm lời. Làm sao để mà cầu xin? Luật cầu nguyện đó, cầu xin thì Chúa nhậm lời, chứ không khước từ được. Cái luật này dễ lắm. Luật này gọi là khuôn vàng thước ngọc, nhớ không? Khuôn vàng và thước ngọc làm sao? Khuôn vàng làm sao, thước ngọc làm sao? Điều gì á mà mình không muốn người ta làm cho mình thì đừng làm cho người ta, và điều gì mình muốn người ta làm cho mình thì làm cho người ta trước, phải không? Thì anh chị em không muốn Chúa làm cho mình thì đừng làm cho Chúa, mà anh chị em muốn Chúa làm cho mình thì làm cho Chúa. Anh chị em muốn Chúa nhầm lời mình đó thì mình phải làm theo thánh ý Chúa. Chúa bảo sao làm vậy thì chưa xin Chúa đã cho rồi. Tuân thủ, tuân hành thánh ý Chúa. Luật đó, đơn sơ đó. Cái vấn đề của người Công giáo là người Công giáo có biết luật, hay là người Công giáo bị dị ứng, mang cái tính dị ứng luật. Những cái điều luật này, những cái lời luật này, cái anh chị em nó không có hại gì cho mình, mà chúng ta không biết mới có hại. Thì như luật luật nhân quả, luật hiện hữu, luật đau khổ, khổ vì không cứ tối ngày cứ nghĩ về cái kết quả làm sao thành đạt, thành công, thành tài, có tiền, có bạc gì đó. Chúng ta sẽ khổ hay là không nghĩ đến cái hậu quả cái việc mình làm. Thì chúng ta những cái luật này rất là lợi ích cho chúng ta, nó là tự nhiên, tự nhiên đó. Mà không biết đó, rất là tệ hại cho chúng ta. Rồi đến cái luật này, cái luật làm sao để mà có thể đến với Chúa, xin Chúa nhầm lời, dễ dàng lắm. Đừng bao giờ khước từ bất cứ điều gì Chúa truyền cho chúng ta. Làm theo thánh ý Chúa, chứ không khước từ. Đơn sơ. Hả? Thì bây giờ cái câu hỏi á, là thánh ý Chúa là như thế nào, phải không? Luật mà, thánh ý Chúa là luật. Bây giờ chúng ta có biết thánh ý Chúa. Bây giờ chúng tôi đặt câu hỏi cho anh chị em. Giữa một người tân tòng và một người tân tòng và một người Công giáo đạo dòng, đạo gốc, đạo nồi, thấy không? Một người tân tòng và một người đạo dòng, đạo gốc, cha dập quế đó là đạo nồi, phải không? Đạo nồi, không phải nồi, nồi nồi. Okay. Ai biết giáo lý hơn ai? Tân tòng và đạo dòng, ai biết hiểu giáo lý hơn ai? So sánh đi. Bây giờ đó, so sánh đa số những người ai là đạo dòng nè, đạo dòng, đạo gốc nè, đạo nòi nè. Giơ tay lên coi, giơ tay lên. Ok. Giơ cao lên sao sợ, cao. Một tân tòng rửa tội đó, một người đó với lại người đạo nòi đó, đạo dòng đó, tân tòng và đạo dòng á, ai biết giáo lý hơn ai? Ngoại trừ á, đạo dòng á là người đi về giáo lý, còn không á thì giữ đạo tài tâm thôi. Bằng không, nếu mà không có lên nhà dòng chú thế thì là cũng xem à. Tôi nói thật đó. Vì hỏi tân tòng về giáo lý, không có nhiều người họ biết nhiều hơn là đạo dòng đó. Mình không biết luật thì mình khổ thôi à. Anh chị em xét lại coi đúng không? Vậy anh chị em nói cho tôi biết, trong Thánh Kinh đó, Tân Ước có bao nhiêu tin mừng? Bạn liệt kê cho tôi tên của các tin mừng đó. Dân này là dân học Thánh Kinh 10 năm với tôi rồi ha. Không biết là tôi ký đầu chết. Rồi ông Thánh Phaolô đó. Ông Thánh Phaolô là người dân gì? Dân gì? Học giáo lý đó, học cái Thánh Kinh rồi đó. Ông Thánh Phaolô người gì? Dân tộc gì hay là công dân của nước nào? Người Do Thái mà có văn hóa là người Roma. Là người Roma, sinh ra đã là người Roma rồi. Và đồng thời lại là được thấm nhuần trong văn hóa của người Hy Lạp. Ngài nói nhiều thứ tiếng lắm nha. Thánh Phaolô đó. Ông Thánh Gioan viết bao nhiêu quyển sách? Gioan Tông Đồ viết bao nhiêu quyển sách? Ông Thánh Gioan Tông Đồ đó, bây tôi hỏi người đạo dòng nào, đạo gốc nè. Không biết gốc gì đây. Ông Thánh Gioan Tông Đồ viết bao nhiêu quyển sách? Hả? Ai nói hai? Hai hả? Có bao nhiêu? Nói đi, nói số đi. Đây là đây, nhớ cái luật ngu và dốt phải không? Và mù phải không? Ngu, mù và dốt nhớ không? Cứ nói đi, tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giả. À. Đếm, mở ra đếm. Đó, đào dòng đào gốc đó. Rồi, giỏi, 5. Tại sao nói 5? Ba thư Khải Huyền và Tin Mừng. Rồi ông Thánh Luca viết bao nhiêu cuốn sách? Công giáo. À. Ông Thánh Marco là đệ tử của ai? Học trò của ai? Và ai nữa? Mấy người này có học Thánh Kinh phải không? Anh chị em người đạo dòng đạo gốc không tới đây là anh chị em kẹt lắm. Tôi nói sơ sơ những câu hỏi cơ bản, anh chị em ra hỏi Tin Lành họ biết hết. Họ tân tòng nếu mà có được dạy nhiều, họ về giáo lý họ thuộc. Người Công giáo chúng ta đặt lại vấn đề, để chúng ta khổ hoài đến cầu nguyện Chúa không cho, mà giữ đạo tại tâm, mà tâm mình không có Chúa, cũng không có lời Chúa, không biết thánh ý Chúa là gì. Tại vì làm sao làm theo thánh ý Chúa đây? Bây giờ hỏi thánh ý Chúa là gì? Sau cái đoạn này nè, tại sao mà chúng tôi đọc từ từ nó cha giảng chậm quá mà cũng chưa hiểu nữa. Chẳng từ từ cha con thông minh lắm, cha giảng nhanh lên. Nhưng mà đây không phải là giảng hay là dạy để anh chị em hiểu theo kiểu trí tuệ trí thức anh chị em. Đây là chúng ta học để chúng ta hành, để chúng ta sống. Lời của Chúa không phải là để đem ra để khoe khoang cái kiến thức của mình. Chúng ta nghe, chúng ta biết, chúng ta sống, chúng ta áp dụng lời của Chúa. Đây, trong đoạn này nè, anh chị em biết thánh ý của Chúa là gì chưa? Đọc đoạn 8 rồi, có nhớ không? Biết bao nhiêu điều về đức công chính, nhớ không? Rồi Thiên Chúa phò ta, ai chống ta, nhớ không? Ai đó. Rồi thế nào là đồng lao cộng khổ, là cam chịu đó, nhớ không? Rồi bây giờ trong cái luật này nè, ông Thánh Phaolô nói về cái luật này, luật của Thiên Chúa. Chúa đã chọn người Do Thái là dân riêng của Ngài. Và chính Chúa nói trong sách Xuất Hành đó mà Ngài nói rằng ta nâng niu con và ta đặt con trên lưng ta như là đại bàng nâng con trên cánh đó, và đem con về với ta, nói với dân Do Thái đó. Và nếu các con đó lắng nghe lời ta và tuân giữ giao ước của ta, thấy không? Và vì ta là Chúa Tể Càn Khôn, là chủ nhân của cái quả địa cầu này, thì ta sẽ chọn các con, ta sẽ cho các con làm dân riêng của ta, là dân tộc tư tế. Cái dân tộc tư tế này đó được Chúa ban cho bao nhiêu ân huệ đây? Anh chị em đếm lại bao nhiêu ân huệ đây? 8 ân huệ lớn mà họ khước từ. Thì bây giờ ân huệ này đổ xuống trên ai? Ai thừa kế ông hội này? Người Công giáo. Người Công giáo Roma là anh chị em chúng ta từng ở đây, là đây là thư gửi cho người Công giáo Roma, mà người Công giáo Roma là anh chị em không biết á, thì kẹt lắm. Mình có ân huệ này mình không giữ. Bây giờ mình đã học về vinh quang, rồi giao ước, rồi cái quyền nghĩa tử, rồi chúng ta nói về luật, anh chị em không biết. Chúng ta không có được cái phước đó, cái phúc mà Chúa ban cho đó, chúng ta không biết. Nói về lời luật, làm sao để mà Chúa lắng nghe lời mình, đơn sơ giữ luật của Chúa. Mà luật của Chúa nằm ở đâu? Trong Thánh Kinh, trong lời của Chúa. Tôi nói thật với anh chị em, nếu mà anh chị em đọc cuốn sách này đó mà anh chị em không có thần khí thánh, anh chị em sẽ không hiểu được tất cả các thư của Thánh Phaolô. Mà anh chị em không có thần khí thánh, anh chị em sẽ không hiểu được. Anh chị em sẽ coi đây nó chỉ là như là một cái quyển sách kiến thức và trí thức thôi. Và anh chị em hiểu đến mức độ là không thể hiểu sâu, hiểu cao, hiểu xa, hiểu rộng được. Cho đến khi nào mà anh chị em đi vào trong thần khí thánh, ở trong thần khí của Chúa, thì anh chị em mới có thể hiểu được. Những cái luật này là đưa chúng ta vào trong cõi sống trường sinh bất tử. Luật của Chúa nằm đây nè. Hỏi thánh ý của Chúa ở đâu? Nằm trong luật Chúa. Luật Chúa nằm đâu? Trong lời Chúa. Lời Chúa ở đâu? Trong thần khí. Không phải là sách viết đây chữ đen nè, và mực giấy trắng mực đen đâu. Rồi. Được chưa? Bây giờ áp dụng nha. Anh chị em muốn Chúa nghe lời mình thì chúng ta lấy lời Chúa ra mà thực hành. Đơn sơ lắm. Anh chị em chọn lựa, từ đầu chúng ta đã nói với anh chị em rồi, từ đầu. Anh chị em chọn lựa, Chúa cho mình, đây là cái luật Chúa ban cho anh chị em mỗi một người được cái quyền tự do bất khả xâm phạm. Và chúng ta có cái quyền chọn lựa bất cứ sự gì trên thế gian này để chúng ta hầu hạ, chúng ta thờ phượng. Ai cũng thờ phượng hết đó, người có đạo hay không có đạo, chúng ta cũng thờ phượng. Chúng ta có thể là thờ phượng hay cung phụng cái cơ thể của mình, cái sức khỏe của mình, cái làn da của mình như thế nào đó. Chúng ta có thể thờ phượng một cái lý tưởng nào đó, chúng ta thờ phượng lý tưởng chính trị hay là lý tưởng tôn giáo nào đó, lý tưởng một cái triết thuyết nào đó. Anh chị em có thể thờ phượng tiền bạc, anh chị em có thể thờ phượng bất cứ sự gì. Nhưng mà đây là cái luật. Khi mà anh chị em biết rằng Chúa ban cho anh chị em cái quyền tự do chọn lựa bất khả xâm phạm đó, mà anh chị em chọn cái công việc tối cao, cái đối tượng tối cao, thần tượng tối cao để anh chị em phụng sự phục vụ đó, anh chị em chọn chính Thiên Chúa, anh chị em làm tôi cho Chúa, anh chị em thuộc về Ngài đó, thì anh chị em sẽ nghe tiếng Chúa nói lạ lắm. Chúa ở trong mình và mình ở trong Chúa, có nghĩa là sao? Đây là cái luật của thần khí nha. Chúng ta nói về luật thần khí là thần khí đến và Ngài ở trong ta, giống như có một người thứ hai ở trong mình đó. Và chúng ta sẽ nghe tiếng Chúa nói. Và tiếng Chúa nói, Chúa, khi chúng ta bóc cái sách Thánh Kinh này lên đó, chúng ta nghe Chúa giải thích cho mình Thánh Kinh như thế nào. Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình, có nghĩa là có một cái ngôi vị. Thì anh chị em đã học về cái bản vị, mỗi người có một cái nhân vị, nhớ không? Anh chị em biết chúng ta, con người chúng ta, cái thể lý gồm có thể tinh và thể xác, phải không? Làm sao mình biết cái thể tinh của mình, thể tinh là gì, nhớ không? Thể tinh là gì? Là cái hồn của mình. Làm sao mình biết mình có cái hồn? Chúng ta đã học cái luật này rồi, luật hiện hữu đó. Và chúng ta ai nấy cũng có cái tôi của mình. Thì anh chị em có cái tôi của mình đó. Cái tôi đó nó sẽ vào trong hóa ngục, cái tôi đó nó lên thiên đàng, cái tôi đó trong luyện ngục, cái tôi đó trong giấc mơ nó vẫn là tôi mơ. Cái tôi đó là cái tôi bất tử, hồn thiên bất tử mà. Cái tôi đó có thể mang một cái xác khác, và anh chị em thấy chính mình đó, mình biến hóa, thực sự mình chuyển hóa từ khi là một em bé sơ sinh trong lòng mẹ, hay là trong bụng mẹ đi, rồi một em bé được sinh ra trong vòng tay êm ấm của mẹ, rồi lớn lên, rồi thành một thiếu niên, rồi thanh niên, rồi trung niên, cũng là cái tôi đó, nhưng mà mang nhiều cái xác khác nhau. Chúng ta biết khoa học nói rằng cứ mỗi một 7 năm đó, thì cơ thể chúng ta hoàn toàn thay đổi mà. Thì anh chị em thấy rồi, cái tôi vẫn là cái tôi đó. Nhưng mà khi anh chị em á, đón nhận Đức Chúa Trời và nhìn nhận Ngài là thần tượng tối cao, chúng ta thờ phượng Ngài đó, thì anh chị em sẽ thấy trong cái hồn mình nó có một cái sự hiện diện lạ lùng lắm, của một ngôi vị khác, một nhân vị khác, luôn luôn nói chuyện với mình. Và nói trước nữa, nói trước chuyện này nó xảy ra như thế này, chuyện kia nó xảy ra như thế nọ. Ngài nói trước. Đây là cái ân huệ lớn lao Chúa ban cho người Công giáo. Anh chị em nhớ ông Thánh Phaolô có nói câu mà tôi sống nhưng mà không phải tôi sống, nhưng Chúa Kitô sống trong tôi. Đừng có coi đây là tưởng tượng ra, đây là sự thật. Sự thật Chúa cho, thật sự Chúa cho. Mà Chúa Kitô sống trong tôi thì thần khí của Ngài ở trong tôi, thần năng. Anh chị em thấy cái sự hiện thân của Ngài, rồi sự hiện diện của Ngài, rồi hiện năng của Ngài, là thần lực của Ngài ở trong mình. Vấn đề là người công giáo nào dám dấn thân, thật sự dấn thân để cho Ngài làm chủ. Mà khi Ngài làm chủ rồi, Ngài nói như thế này: một khi con để cho ta làm chủ, con là dân riêng của ta, con là con của ta, thì chuyện gì xảy ra? Ngài sẽ nói, ví dụ như Ngài nói như thế này: con không có quyền buồn, con không có quyền sợ, con không có quyền tức giận khi mà người ta chửi mắng. Bởi vì chính Chúa có tức giận khi mà người ta chửi mắng Chúa không? Người ta đánh đập Chúa không? Chúa sẽ dạy như vậy đó. Không có sợ bất cứ sự gì, ngay cả Satan, ma quỷ hay là địa ngục hay là sự chết, không sợ. Chúa ở trong mình. Cái xác này có thể chết đi, mà ngươi đừng có sợ. Cái kẻ chỉ có thể giết được thân xác này, sợ đấng có thể gieo cả hồn lẫn xác người vào trong lửa hoa hào. Chúa nói như vậy đó, nhớ không? Chúa nói luật đó. Vậy cho sợ. Anh chị em sẽ nghe Chúa nói thật với mình như vậy. Anh chị em không sợ bất cứ sự gì, bởi vì cái đấng mà chúng ta tôn thờ là đấng tối cao rồi. Tất cả mọi sự, mọi loài đều sợ Ngài, đều kính sợ Ngài. Nhưng mà vấn đề là người công giáo không biết cái luật đó. Cái luật tối cao mà: thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự, hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn, sức lực của mình. Biết luật rồi không? Cái câu hỏi vẫn là anh chị em có thờ phượng Chúa hết lòng, hết dạ mình, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn của mình hay không? Và anh chị em thờ phượng Chúa như vậy, làm sao mà Chúa bỏ rơi mình được? Đứa con hoang, nó về nhà thôi, nó quỳ xuống, nó lạy cha: thưa cha, con không xứng đáng. Không xứng đáng làm con cha nữa, không được gọi là con cha nữa. Không được gọi là con cha nữa. Còn phạm đến trời và trước mặt cha đó, người cha thương, người cha ôm liền tức khắc vào lòng. Luật tình thương mà, luật của tình cha, tình Thiên Chúa đối với chúng ta. Anh chị em thờ phượng Chúa không phải vì bị ép buộc hay là vì cái tinh thần vụ lực, nhưng chúng ta thờ phượng Chúa vì biết Ngài là cha, như con thờ kính cha của mình đó. Cái luật này là đạo hiếu đó.
Có là chi, là bụi tro trong ngắm bụi tro, thì Chúa vẫn cứ yêu con, một tình yêu bao la vời vợi và một tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa, để con thao thức chẳng ngời tìm nhàn thân Chúa mà thôi.
Mở thánh thư tin mừng, thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta trở lại đoạn 9, đọc lại đoạn 9. Bắt đầu từ câu 1. Có cần phải giải thích không vậy? Hay là luật trang phục á? Có cần giải thích lại không? Có hiểu không vậy? Cần giải thích không? Những người trẻ không hiểu thì đến những người lớn tuổi giải thích cho những người trẻ dùm. Trời nóng, tao biết trời nóng mà. Coi các cha có nóng không? Các cha dồn 3-4 cái áo lên đó mà. Đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không có nói dối trong Thánh Thần. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật, tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chúng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lời luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Chúng ta tiếp tục cùng nhau suy niệm và khẩu niệm về lời luật. Anh chị em cùng với chúng tôi học về Lectio Divina rồi phải không? Có ai nhớ Lectio Divina là gì không? Những ai lần đầu tiên đến đây xin giơ tay lên. Lần đầu tiên tới đây giơ tay lên. Ai lần đầu tiên? Ok, được rồi. Có mấy người tới đây nhiều lần. Có ai lần đầu tiên nghe cái chữ Lectio Divina giơ tay lên? Lần đầu tiên nghe cái chữ đó. Người Công giáo. Ai nghe đã nghe cái chữ Lectio Divina rồi giơ tay lên. Đã rồi nghe rồi đó. Cao cao lên có bao nhiêu người? Công giáo. Có nhiều loại công giáo lắm. Đạo anh chị em phân biệt giữa hai loại người. Người Công giáo Tân Tông và Công giáo Đạo Dòng đó. Giới nào hiểu đạo, thông đạo hơn, biết đạo hơn? Tân Tông hay là Đạo Dòng? Tân Tông biết đạo hơn hay là Đạo Dòng biết đạo hơn? Ai nói là Tân Tông biết đạo hơn giơ tay lên? Ai nói là Đạo Dòng biết đạo hơn? Ngoại trừ những người dạy giáo lý đó, hay là lên đây học Thánh Kinh với chúng tôi 10 năm qua thì có thể nói được, nhưng mà đại phần đa số là chúng ta được học giáo lý vỡ lòng, xong xưng tội đức lễ thêm sức gì đó, rồi giáo lý thêm, rồi giáo lý chuẩn bị hôn nhân, xong hết. Còn Tân Tông học là học như người lớn mà, có phải không? Anh chị em nhìn nói thật, nói thẳng đi, nói thẳng lòng mình đó, mình so sánh. Nhiều khi Tân Tông, tại sao mà Tân Tông hăng hái hơn? Bởi vì Tân Tông học giáo lý rõ rệt, cặn kẽ hơn. Giữa người vợ với người chồng, người chồng có đạo, người vợ học đạo theo đạo đó, người vợ có thể biết đạo nhiều hơn nữa. Tôi thấy có những người vợ đạo theo đạo chồng đó, mà còn dạy chồng về đạo nữa. Mặc dù ông chồng ông đạo dòng đạo gốc, đạo nòi, đạo gì đó, nòi gì đó. Do đó chúng tôi đặt cái câu hỏi cho anh chị em, Lectio Divina là gì? Những ai học Thánh Kinh rồi cho tôi biết Lectio Divina gồm có những cái yếu tố nào để gọi là Lectio Divina. Tiếng Latin nó có cả ngàn năm rồi, từ thời Thánh Biển Đức á, Benedicto. Anh chị em biết Thánh Biển Đức không? Có ai biết Thánh Biển Đức là ai không? Không biết hả? Đức Giáo Hoàng đương kim là gì? Biển Đức 16 là lấy cái tên của Thánh Biển Đức á. Ngài là cái người kể như là người phát xuất từ Ngài, Lectio Divina, tức là lấy lời Chúa ra và chúng ta đọc cách thiêng liêng. Có nghĩa là chúng ta đọc lời Chúa qua ba cái cấp bậc. Thứ nhất là Oratio, thứ hai là Meditatio, và thứ ba là Contemplatio. Oratio, Meditatio, Contemplatio. Thứ nhất là khẩu niệm. Thứ hai là suy niệm. Thứ ba là chiêm niệm. Nhắc lại thôi, nhớ mà, phải không? Đừng có đọc bậy nha, không biết thì đừng nói nó bậy ha. Oratio là khẩu niệm, không phải là đọc kinh mà thôi. Chúng ta đọc kinh kể như là khẩu niệm á, nhưng mà khẩu niệm á là chúng ta dùng hết tất cả mọi quan năng của mình để chúng ta lặp đi lặp lại, chúng ta niệm lời của Chúa. Thứ hai đó là suy niệm, là chúng ta dùng cái trí khôn của mình, tất cả những gì anh chị em lắng nghe, anh chị em đọc được, anh chị em học được mà chúng ta không suy niệm á thì nó không trở nên một với mình. Các thánh giáo phụ nói rằng khi mà anh chị em suy niệm bất cứ sự gì, có lẽ là kinh nghiệm hay là một nỗi khổ đau khổ gì đó trong cuộc đời của mình á, khi chúng ta suy niệm á thì cái nỗi khổ đó, cái kinh nghiệm đó nó trở nên một với mình và chúng ta có một cái kho tàng khôn ngoan. Lời Chúa cũng vậy, anh chị em chỉ đọc qua như đọc kinh mà thôi đó, như là anh chị em cứ ăn ngốn thức ăn vào trong bụng rồi nó tiêu hóa nó ra thôi, nếu là không có ích lợi gì, bồi bổ gì cho mình. Vì vậy chúng ta phải suy niệm trong trí, nó thấm vào trong máu của mình, trong xương tủy của mình để nó trở nên một với mình. Là như vậy, người Công giáo cần phải có đời sống suy niệm trong trí nhá. Rồi cái thứ ba là chiêm niệm. Chiêm niệm á, chiêm là ngắm á, chiêm ngắm á. Không có phải là chỉ có dùng cái trí nữa mà dùng cái hồn của mình. Giống như anh chị em đến đây, anh chị em nhìn lên ảnh Chúa Thương Xót, trong đền thờ Chúa Thương Xót đây, anh chị em nhìn hoài nhìn mãi đó, thấy mỗi lần nhìn là mỗi lần khác, phải không? Và một nhìn ánh mắt của mẹ cũng giúp cũng vậy nữa. Để làm mà chiêm niệm, khẩu niệm để gì? Thấy, nhớ không? Suy niệm để hiểu, và chiêm niệm để yêu. Nhìn lên mẹ của giúp, nhìn lên Chúa thương xót, anh chị em không thể không yêu được. Thấy tình Chúa đó. Đây là cái phương pháp mà chưa có giảng lời Chúa đâu. Chưa giảng lời Chúa, đây là phương pháp cả ngàn năm rồi. Người Công giáo cả ngàn năm rồi. Chúng ta cần phải biết. Đối với những người Công giáo chưa biết thì chúng ta bây giờ biết. Rồi, tại sao phải nói đến những điều này? Để anh chị em thấy chúng tôi cùng với anh chị em suy niệm lời của Chúa. Thư này là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma, những người đạo dòng đạo gốc, những người trí thức. Và khi nói đến trí thức thì phải dùng Lectio Divina. Không có phải là cuồng tín hay là đến mê tín, không phải. Người Công giáo không thể như vậy. Chúng tôi có nghe đi đâu cũng vậy, nghe sao mà có những người nói rằng là không biết cái hư thực như thế nào. Nói, thưa cha, con có thai rồi. Có thai làm sao? Nói, con có thai 18 tháng rồi. Thai 18 tháng là sao? Dạ thưa cha, con hỏi chị 18 tháng có thai, chị có đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ có khám chị chưa? Dạ không được, con khám thai thì là bác sĩ hoặc là thai nó hư. Sao vậy? Nó có người nói như vậy, nói là Chúa báo như vậy đó. Nếu mà anh chị em là người Công giáo đạo dòng đạo gốc thì anh chị em đặt một câu hỏi thật là lớn, bởi vì người Công giáo không thể mê tín như vậy hay là cuồng tín như thế được. Phải đặt câu hỏi, có quyền đặt câu hỏi, gọi là suy niệm á, những cái trí khôn của mình. Chúng ta nghe thì những cái tin đồn dư luận này nọ đó là người ta lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, rồi mình nghe rồi cái mình tin. Giống như cái chuyện mà Tăng Sâm, nhớ không? Nhớ chuyện Tăng Sâm không? Trong cổ học Tinh Hoa đó, bà mẹ Tăng Sâm đang ngồi quay cưỡi, không, đang ngồi dịch gì đó, nghe người ta nói Tăng Sâm giết người lần thứ nhất. Không có đâu, con tôi nó tốt lắm, tôi dạy từ nhỏ lớn nó tốt lắm. Bà ngồi tiếp tục, bà may vái gì đó. Người thứ hai tới nói Tăng Sâm giết người lần thứ hai, chưa kiểm chứng gì đó, bắt đầu rúng động rồi, bắt đầu nghi ngờ rồi, hoang mang rồi, dao động rồi. Và lần thứ ba người ta tới nói Tăng Sâm giết người, bà cuốn gói bà dọn nhà bà đi chỗ khác. Chưa có kiểm chứng, chưa có xác nhận, chưa có bất cứ một cái sự kiện nào, chỉ nghe người ta nói thôi. Thì anh chị em khẩu niệm, anh chị em thường thường quảng cáo là người ta dùng khẩu niệm, ta nói đi nó lại, nó hoài nó mãi, người ta tin như vậy. Nhưng mà có phải thật như thế hay không? Đó, do đó chúng ta có cái phương pháp khẩu niệm đã đành rồi. Khẩu niệm á, để mà chúng ta thấy, nhưng mà suy niệm với chúng ta hiểu. Cần phải suy niệm. Đây là cái phương pháp của người Công giáo từ ngang xưa rồi. Anh chị em nên biết, anh chị em nên nhớ. Và bằng không á, anh chị em đến nghe các cha giảng, anh chị em nghe là sao? Cha giảng thấy mà chán quá, buồn ngủ quá. Vì chúng ta không có cái tinh thần suy niệm đó. Không có là tích cực tham gia vào trong lời của Chúa. Ví dụ như cha giảng nói một câu nào ra thì chúng ta cái câu hỏi đó, không biết ý nghĩa đó là gì, cái hệ quả nó là như thế nào, cái mục đích nó như thế nào, nó có lợi gì cho tôi, cái lời đó có thể nuôi nấng linh hồn tôi hay không, và cái lời giảng đó hay lời Chúa đó có phải là gương lành để tôi noi theo hay không, hay là gương xấu để tôi tránh xa. Chúng ta lắng nghe, chúng ta phải lắng nghe một cách tích cực. Đây là cái phương pháp tôi chưa có giảng đâu. Phương pháp để anh chị em lắng nghe lời Chúa. Anh chị em khổng niệm đã đành. Như là chúng ta đọc đoạn Thánh Kinh này chỉ có 5 câu thôi mà chúng ta học mấy tháng rồi? Bao nhiêu tháng rồi? Không, 5 câu nè. 5 câu này bao nhiêu tháng rồi? Tôi nghĩ là cũng 3 tháng rồi đó. Đây là cái phương pháp Lectio Divina. Lectio Divina là đọc sách thiêng liêng. Đọc sách thiêng liêng. Chúng ta đọc mới có đến câu số 4. Và câu số 4 thì nó chia ra câu số 4 nè. Đầu tiên á, là nói về Israel, thứ hai là nói về địa vị nghĩa tử, thứ ba là vinh quang, sự vinh quang, thứ tư là giao ước, và thứ năm là luật. Rồi thứ sáu là phụng thờ, và thứ bảy là lời hứa. Trong cái câu 4 đó có 7 phần. Mà phần thứ 5 á, chúng ta học cũng cả tháng trời rồi chưa xong, bởi vì chúng ta suy niệm lời Chúa. Anh chị em chúng tôi biết, anh chị em nghe nói nghe đồn tin gì đây á, có được ơn lành, ơn chữa lành này nọ đủ thứ chuyện. Thấy không? Anh chị em đến đây hy vọng là được ơn chữa lành. Và Chúa chắc chắn thương anh chị em, Ngài chữa lành cho anh chị em, Ngài giải quyết vấn đề cho anh chị em. Nhưng mà cái vấn đề như thế này, chúng tôi đi giảng ở trên Tacoma, có người đặt câu hỏi cho chúng tôi. Tại sao mà chúng con đến cầu nguyện, cầu xin mà không được, còn những người kia họ đến họ xin mà lại được? Nhất là những người lương, những người không phải là Công giáo, ngôi đạo dòng đạo gốc mà họ xin lại được. tại sao vậy? Anh chị em có biết tại sao không? Tại sao vậy? Tại sao Chúa không ban ơn cho con? Tại sao Chúa chưa ban ơn cho con? Khi mà nói là Chúa không ban ơn cho con nè, và Chúa chưa ban ơn cho con, mà cái điều mình xin đó là một cái nhu cầu chánh đáng, thì quả thật những người Công giáo đó chưa có hiểu đạo, chưa có biết đạo. Thánh Jean-Marie Vianney nói rằng Thiên Chúa chẳng làm bất cứ sự gì ngoại trừ một việc thôi, là ban ơn. Có nghĩa là lúc nào Chúa cũng ban ơn cho anh chị em. Và vì vậy vấn đề không phải là ở nơi Chúa, vấn đề là ở nơi người Công giáo đạo dòng đạo gốc không biết cách lãnh nhận ơn lành thôi. Cái vấn đề là của chúng ta không biết cách lãnh nhận ơn lành của Chúa. Giống như là mưa đổ xuống trên mái nhà rồi nó chảy xuống cái máng xối, nhưng mà cứ lưu để dưới mà không có nước. Tại sao vậy? Vì máng xối nó bị kẹt rồi, nó nghẹt rồi. Lá nó rụng trên mái nhà nó kẹt máng xối rồi. Thì những người Công giáo đó là những người bị kẹt rồi. Không phải là Chúa không đổ mưa xuống. Nhưng mà tại sao người lương á, họ tới, họ được ơn. Họ không có kẹt, họ tới thẳng thôi. Mở rộng lòng ra, không có phải là đặt câu hỏi này, đặt câu hỏi kia để nghi ngờ lời Chúa. Nếu mà muốn đã thông á, anh chị em nào có chữ đã thông rồi phải không? Họ có chữ đã thông rồi. Thì chúng ta cần phải suy niệm. Suy như là xoáy nó vào đó, trong tâm trí mình để mình hiểu. Đã thông cái tâm trí mình, đến khi nào mà cái trí nó bừng cháy lên, bừng sáng lên, tỉnh ngộ, thấy được lời của Chúa, hiểu được thánh ý của Chúa, biết được Chúa muốn mình làm cái gì. Khi mà chúng ta hiểu được thánh ý của Chúa và chúng ta làm theo ý Chúa muốn, thì mọi sự nó xảy ra cho chúng ta. Ơn lành nó đến tràn trề mà chúng ta cũng không hay biết. Chúng ta chờ kết quả, anh chị em nhớ không? Chúng ta đã nói rồi, một trong những cái căn nguyên đau khổ là chúng ta cứ trông đợi, trông chờ kết quả. Phải không? Trông đợi, trông chờ kết quả. Mà không được kết quả như ý mình muốn, như lòng sở nguyện đó, thì chúng ta khổ, chúng ta bực, chúng ta tức, chúng ta nói không có Chúa, hay là tôi tin Chúa luống công vô ích, đến nhà thờ không có ích lợi gì hết. Nhưng mà anh chị em nhớ nha, anh chị em nhớ những người không trông chờ kết quả, chỉ tin giống như là 10 người phun hủi đó, đến với Chúa Giê-xu, đến với Chúa Giê-xu và xin, thì Chúa nói đi trình diện tư tế, họ tin ngay, họ đi ngay. Bởi vì họ không còn chỗ nào đứng nữa, họ không còn thế nào mà họ thắc mắc, họ đặt câu hỏi gì nữa, không có thách thức Chúa được nữa. Bây giờ trước sau cũng cùi à, bây giờ Chúa bảo đi, họ đi, họ tin, họ đi ngay. Và họ đâu có ngờ tưởng là đến trình diện tư tế thì mới được lành sạch, không. Trên đường họ đi, họ nhìn qua nhìn lại, họ lành rồi. Anh chị em thấy không? Họ không có trông chờ kết quả để được lành cái bệnh, họ chỉ đi đến tư tế để họ trình diện. Bởi vì họ vâng lời Chúa, mà trên cái con đường đi mà vâng lời Chúa đó, họ lành mà không ngờ được. Còn những người đến đây á, tôi cầu nguyện làm sao tôi được lành, mà tôi không thấy tôi lành đó, là bắt đầu không có Chúa. Đó là tư tưởng của nhiều người Công giáo, không phải tất cả, nhưng mà nhiều người Công giáo như vậy đó. Anh chị em dám dấn thân dấn mình để chúng ta suy niệm lời Chúa ngày hôm nay như vậy không? Đây là cái luật, chúng tôi nói những cái điều này đưa đến cái luật, luật của Chúa. Luật này chúng ta biết có 4 loại luật không? Lặp lại nha. Thứ nhất là luật thiên nhiên, thứ hai là luật tự nhiên, thứ ba là luật siêu nhiên, thứ tư là luật tích cực. Thiên nhiên, tự nhiên, siêu nhiên và tích cực. Đây là trong thần học Công giáo. Anh chị em đọc thánh thư Tin Mừng là thánh thư của một cái nền thần học vừa cao, vừa sâu, vừa rộng. Đây là thánh thư thần học nha. Thần học là học về Đức Chúa Trời. Trong đây có nhiều ngành lắm. Đây, trong đây có ngành Kitô học, trong đây có ngành thần khí học. Đây chúng tôi mới khai tâm cho anh chị em thôi. Thì chúng ta thấy có cái luật, 4 cái luật đó, thì cái luật tự nhiên, luật thiên nhiên, luật tự nhiên, luật siêu nhiên. Thì chúng ta đã nói về luật thiên nhiên, luật tự nhiên rồi. Bây giờ nói về cái luật siêu nhiên. Anh chị em có thể liệt kê cho chúng tôi một số luật siêu nhiên nó có trong mình đó, trong thiên nhiên và trong tự nhiên rồi. Anh chị em nói cho tôi, người Công giáo đạo dòng đạo gốc, liệt kê một vài luật siêu nhiên cho nghe nghe coi. Luật siêu nhiên á là con người không có tự khám phá ra được. Có ai biết luật siêu nhiên là gì không? Luật Thiên Chúa đó. Cái đúng cái sai đó là tự nhiên anh. Phép lạ là luật siêu nhiên hả? Luật như thế nào? Phép lạ luật siêu thế nào? Là phải có quy luật phép lạ mà có luật à? Người Công giáo dạy cho tôi lại đi, dạy cho tôi lại luật siêu nhiên, nói một vài luật siêu nhiên. Hả? Hả? Xưng tội hả? Đâu trong thánh kinh câu đó nói vậy? Không thấy mà tin hả? Siêu nhiên hả? Càng nói càng lè ra cái dốt của mình. Luật siêu nhiên là đây nè, thánh kinh nè. Anh chị em nghe nhiều lắm rồi. Siêu nhiên như thế này: người ta tát má con cái thì con sao? Chìa má kia. Cái đó nó không có tự nhiên, nó bất bình thường. Siêu nhiên mà, phải không? Người ta lột áo ngoài thì sao? Tụt hết. Cái đó là điên mà, phải không? Siêu nhiên đó. Nhưng mà đối với tự nhiên hay là thiên nhiên đó là điên. Người ta bắt con đi làm phu, khuân vác, một dặm con đi, hai dặm. Siêu nhiên đó. Người xưa có dạy, ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền răng, mạng đền mạng. Còn ta bảo các ngươi sao? Cầu nguyện cho kẻ thù ghét các ngươi. Yêu thương không phải là thương người như thể thương thân nữa, như là Thiên Chúa yêu thương con, yêu thương bản thân con đó. Đó siêu nhiên đó. Mandatum Monday, Thursday, thứ năm lệnh truyền giữa răng mới. Thứ năm tuần thánh đó gọi là thứ năm giữa răng mới. Cái lệnh đó nó hơn hết tất cả những giới răng khác. Các con hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương các con. Không có tình yêu nào cao cả, cao quý, cao thượng, cao trọng hơn là làm sao? Là thí mạng sống mình cho. Chúa nói điều đó mà, nó siêu nhiên lắm, phải không? Anh chị em biết hết rồi nhưng mà không biết nó là siêu nhiên. Cho nên bởi vì không biết nó siêu nhiên, không có biết áp dụng không? Lệ luật đó, luật có đó. Tất cả quy về một mối thôi. Về cái luật cũng là khuôn vàng thước ngọc nha. Cũng là khuôn vàng thước ngọc. Là như thế này: tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người ta trước. Cái câu hỏi quan trọng hơn hết đó, anh chị em nói về luật, chúng ta học về luật đây. Anh chị em muốn cái gì? Trước khi nói là làm cho người ta, cái lòng mình đó, bắt buộc mình phải suy xét vào trong thâm tâm của mình đó. Lòng tôi thật sự muốn cái gì? Tôi muốn điều xấu, tôi muốn điều dữ, tôi muốn tai ương, hoạn nạn, tôi muốn bệnh tật, tôi muốn chết, tôi muốn hỏa ngục, tôi muốn cái gì? Tôi muốn cái gì? Hả? Và bây giờ cái câu hỏi kế tiếp á, là tôi không muốn hỏa ngục, tôi không muốn sự dữ, tôi không muốn sự chết, tôi không bệnh, tôi không muốn tất cả những gì tai họa sẽ đến cho tôi. Thì cái câu hỏi kế tiếp á, là những việc tôi đang làm, cái đời tôi đang sống này á, nó có giúp cho tôi, cái cách tôi sống đó có giúp cho tôi tránh những cái thứ đó hay không? Mặc dù tôi không muốn chết, tôi không muốn bệnh, tôi không muốn phải sao hỏa ngục, nhưng mà cái cách tôi sống, cái lời ăn tiếng nói của tôi, cái tư tưởng muốn tôi, nó đi ngược lại những gì tôi không muốn. Anh chị em hiểu không? Cái lối sống của mình á, đưa mình vào trong cái cõi chết, đưa mình vào trong hỏa ngục. Anh chị em đặt lại cái đối tượng mình muốn cái gì trước đã. Tôi muốn lên thiên đàng, tôi muốn được khỏe, được mạnh, được ơn cứu độ, được hạnh phúc, được bình an, được tình yêu. Nhưng mà hỏi rằng những việc tôi làm, những lời tôi nói, những cái tư tưởng trong trí của tôi á, nó có đưa tôi đến cái đó không? Xét mình á, đây luật mà, khuôn vàng thước ngọc. Các con muốn người ta làm gì cho các con thì con làm điều đó trước cho người ta. Cái câu hỏi là hai phần nha, chúng ta đã học rồi. Cái ước muốn tức là cái chủ tâm, cái chủ ý, cái tâm ý của mình đó. Chúng ta muốn cái gì? Cái thứ hai đó là cái phương tiện để chúng ta thực hiện cái ước muốn của mình. Phương tiện đó tốt hay xấu, lành hay dữ, thiện hay ác, ngụy hay chân. Chân ngụy. Đơn sơ lắm. Tôi đi lên trên Tacoma, Washington giảng. Cha, đi đánh bài có tội không cha? Bởi vì như thế này, như thế này này. Hàng năm đó, cha, hàng năm á, chúng con, gia đình chúng con cắt ra một số tiền đó để đi vacation. Có nghĩa là đi giải trí hay là thư giãn, làm cho thanh thản, thoải mái, tâm trí đi. Như thế nào đó, nhưng cái budget đó, cái tiền đó là để mà giải trí. Phải không? Thì giải trí rất là lành mạnh. Thì con quyết định đó là con sẽ đi vào trong sòng bài casino và con chơi 50 đô thôi. 50 đô thôi. Và xong đó thắng hay thua con rút lui. Không biết có phải như vậy hay không? Có đúng không? Có không? 50 là 50 thôi à. Lòng á thì muốn, cái chủ tâm là muốn đi giải trí. Phải không? Đâu có ai cấm cản đâu. Cho tâm hồn nó thư thái, thoải mái, thư giãn gì đó. Nhưng mà hỏi cái phương tiện đó, cái phương tiện chúng ta sử dụng á, nó có giúp chúng ta giải trí hay không? Bây giờ tôi thách anh chị em đi vào trong sòng bài casino, mà anh chị em vào đó anh chị em đánh thua 50 đô á, anh chị em có tiếc không? Nó có giải trí không? Thấy chưa? Luật mà. Nó cũng đâu có tội đâu, có gì tội đâu, vì cái tiền này cũng là cái tiền để con đã cắt ra như vậy rồi. Nhưng mà cái câu hỏi, cái tâm của các anh chị nó không có phải là xấu, nhưng mà cái phương tiện đó, cái cách làm việc á, nó đưa đến mục đích gì? Đặt lại vấn đề ha. Cái câu hỏi thứ hai chúng tôi đặt ra cho anh em ở trên Tacoma là như thế này. 50 đô đó, mình vào trong sòng bài, mình đánh, mình thua. Ví dụ như mình thua 20 đi. Anh chị em ngồi ráng gỡ phải không? Có gỡ không? Có ráng gỡ không? Rồi thua nữa, rồi có ráng gỡ nữa không? Rồi thua đến cạn luôn đó, còn một đồng nữa, còn ráng gỡ không? Bắt đầu á, thì vấn đề ở chỗ này. Cái sòng bài đó nó gợi lên lòng tham của mình, phải không? Trong 10 điều răn của Chúa Trời nó là chớ tham của 10 người. Tôi đặt cái câu hỏi, tôi đánh bài đó 50 đô với mục đích gì? Để mục đích gì? Để có nhiều hơn 50 đô, tôi muốn từ 50 đô thành 500 đô, mà nếu được thì 5.000 đô. Đó là tham của người, phải không? Mặc dù ý tôi là muốn giải trí thôi, nhưng mà thực ra nó gợi lên lòng tham. Cái phương tiện đó, cái phương cách đó, nó làm cho mình á, đi vào trong cái con đường đam mê tội lỗi. Mình thua một lần đó là mình tức. Trong khi đó như thế này, tôi hỏi các anh chị như thế này, lấy 50 đô đó đem ra trong mùa chay thánh này cho người nghèo, có tiếc không? Cho người nghèo anh chị em có tiếc không? Tiếc chết mồ đi chứ. 50 đô cho casino thì không tiếc, mà 50 đô mà cho người nghèo đó, thử mấy người đứng ngoài đường nè, cho họ đồng hai đồng thôi mà móc túi 50 đô đó, tiếc không? Có ai móc 50 đô cho mấy người đứng ngoài đường ăn xin không? Có không? Có bao giờ không? Đồng thôi phải không? Nhưng mà cho người đó đó, cho người nghèo là cho chính Chúa đó. Nhưng mà bởi vì cái mục đích cái đó là chúng ta cho chính Chúa. Và khi mà Chúa trong ngày phán xét nói, khi ta đói các ngươi cho ta ăn, khát các ngươi cho ta uống, rách các ngươi cho ta mặc, con có biết đâu không? Cái người bé mọn đó. Nhưng mà chúng ta biết cái đó là thiên đàng đó. Ngươi vào thiên đàng đi, bởi vì ngươi làm việc đó. Nhưng mà mình muốn vào thiên đàng, nhưng mà mình đi sòng bài casino. Mà còn biện minh bào chữa rằng đó là giải trí lành mạnh. Anh chị thấy luật không? Chúng ta phải xét mình cho kỹ. Nó về lừa luật đó. Do đó anh chị em phải chọn lựa thật sự, phải lửa lọc lại, thanh lọc lại cho rõ rệt. Chúng ta nuôi lòng của mình với cái tư tưởng nào, với cái lời gì? Rồi cái phương tiện đó để chúng ta thực hiện cái ước muốn của mình đó là phương tiện nào? Nó tốt, nó xấu, nó lành, nó dữ, nó chân, nó nguy. Bên ngoài nó thấy như là thật, nó thật là đẹp, nhưng bên trong nó là ngụy, nó giả tạo, giả mạo đó. Giống như sòng bài casino, cái chỗ nào mà không đẹp? Anh chị em biết ở trên, tôi biết là trên Washington đó, là nếu mà các cụ các bác á muốn ở nhà không có chuyện gì chơi đó, phải không? Chán quá đó thì các sòng bài á, nó chở xe tới đó và nó cho mỗi người 50 đô để vào trong đó ngồi chơi. Xong á nó cắt cái tiền già. Họ sẵn sàng họ làm như vậy, vào cho ăn free nè, không? Rồi nếu mà không có tiền mặt á, thì nó cho sẵn 50 đô chơi. Và sau đó cái tiền á, ký các tiền già. Tất cả mọi sự rất là dễ thương, tất cả mọi sự rất là đẹp, tốt, và hôm đó thoải mái nữa. Phải không? Ở nhà rất là chán. Thì anh chị em chúng ta, Chúa cho cái trí khôn để chúng ta phân biệt, chúng ta thánh lọc chân nguyện như thế nào. Nhưng mà cái trí chúng ta không chịu suy niệm đó thì dễ dàng bị lường gạt. Luật mà, lệ luật. Anh chị nghe nói đến hai cái chữ lệ luật, chúng ta dội lại liền vũ luật. Không, phải biết cái luật siêu nhiên nha. Cái luật siêu nhiên nó khác với luật thiên nhiên và tự nhiên. Ở trên, mà đối với nhiều người thì người ta cho là điên cuồng. Giống như ông thánh Francisco Assisi, người ta nói điên. Quả thật là như vậy đó. Khi mà ông cố của ngài đó, thân phụ của ngài đó, nói trả lại, ngài làm y như lời vua chúa, ngài lột áo, cởi áo trong, cởi ngoài, cởi hết, trả lại cho bố. Bây giờ con á, mạng con thuộc về Chúa rồi. Người ta nói điên. Ông ra ông ở với thú rừng đó, với chim muông đó, ở như vậy đó, người ta nói điên. Nhưng mà người điên vì Chúa, siêu nhiên đó. Hay là Jean-Marie Vianney cũng vậy, hay là Clemente Hoppau cũng vậy. Người ta nói điên. Clemente Hoppau, anh chị em biết đó, là ngài nói như thế này: không có một cái giải, một cái vấn đề gì ở trên mặt địa cầu này mà không có giải pháp ở trên trời. Mà tìm cái giải pháp, cái giải đáp ở mặt địa cầu cho vấn đề địa cầu á, ở mặt thế gian này á, thì nó sẽ sinh ra những cái vấn đề khác. Và bây giờ có cái giải pháp ở trời xuống đó, thì tất cả mọi vấn đề trên mặt địa cầu này giải quyết ổn thỏa. Luật siêu nhiên nhá, luật siêu nhiên. Nhiều lắm, anh chị em muốn biết luật siêu nhiên, anh chị em mở ra cái quyển sách của Thánh Hồng Xu viết chân lý đời đời đó, biết bao nhiêu. Hay là anh chị em mở ra cẩm năng đức dục, anh chị em sẽ thấy chúng tôi có liệt kê một số những cái luật siêu nhiên cho anh chị em thấy. Đấy, nói về luật mà. Bây giờ như thế này, áp dụng, chúng ta áp dụng luật khuôn vàng thước ngọc siêu nhiên. Anh chị em muốn được bình an trong tâm hồn, muốn được lành mạnh, muốn được tràn đầy niềm vui, thì đầu tiên chúng ta phải gieo vào lòng mình tất cả những điều đó. Phải gieo vào lòng mình thần khí của lời Chúa. Lời Chúa là thần khí và sự thật. Gieo vào lòng mình trước, rồi nhìn cái phương tiện chúng ta sử dụng, rồi chúng ta sử dụng để chúng ta lãnh lấy lời Chúa như thế nào. Có nghĩa là dùng lời Chúa để đả thông cái lòng của mình, cái hồn của mình, cái tâm trí của mình, đả thông đi, thông suốt. Thì lúc đó từ từ anh chị sẽ thấy Đức Chúa Trời đến ở với mình. Và ở lần trước chúng tôi có nói rồi, Thiên Chúa ở trong anh chị em. Chúng tôi đi giảng á, Tacoma như vậy á, cũng một cái bài giảng đó, một cái câu lời Chúa đó. Tôi hỏi Đức Chúa Thánh Thần, tối hôm qua con giảng cái bài đó, cũng câu đó, nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ làm sao giảng được? Chúa Thánh Thần nói như thế này: con đừng lo. Bây giờ đó, con để như thế này cho ta, để cho ta mượn cái thân xác của con, mượn môi miệng của con, mượn trí khôn của con, để ta suy nghĩ trong trí khôn của con, để cho ta cảm trong tim của con, để cho ta nói với môi miệng của con, để cho ta nhìn trong ánh mắt của con. Hoàn toàn để Chúa làm. Và Chúa nói Chúa làm. Chúa làm thật. Ngài ở trong mình. Ngài làm tất cả mọi sự. Đó là sao? Ta muốn người khác làm gì cho mình thì làm cho người ta y như vậy. Con muốn Chúa làm gì cho con thì con làm y như vậy cho Chúa. Con muốn Chúa chữa lành con, phải không? Thì con để Chúa chữa lành đi, để Chúa chiếm lấy đi. Luật mà, luật siêu nhiên mà, đâu có khó gì đâu, mà cũng chẳng thiệt hại gì cả. Đâu có phải là để cho quỷ nhập nhiều người á, cầu xin quỷ nó nhập vào mình, lên đồng lên bóng cầu cơ gì đó, quỷ nó nhập vào mình để mình biết cái gì đó, tương lai gì đó, hay dĩ vãng gì đó. Tại sao mình không để Chúa vào mình, ở trong mình? Mà Chúa đến thì chúng ta được tự do. Chúng tôi đặt cái vấn đề như thế này, anh chị em, tôi lấy làm lạ. Có những người thắc mắc. Tôi nhớ khi mà về Houston, hai cha mới chịu chức, cha Nghĩa với lại cha Dũng đó, chịu chức. Đi về Houston, ai nấy tụ lại đi, gặp có một thầy dòng Chúa thế Mỹ. Tới ông hỏi, bắt tay: à, chào thầy, chừng nào thầy chịu chức linh mục? Sao kỳ vậy? Và tôi gặp rất là nhiều người. Tại sao cái vấn đề đó tôi gặp hoài à? Đi đâu không vậy, lên trên kia mà người ta hỏi: cha chịu chức cái mới chịu chức hay sao? Mặt nó vẫn non trẻ. Tại sao vậy? Như thế này, vấn đề là chỗ này. Luật, tôi nói luật cho anh chị em nha. Khi mà anh chị em chìm mình vào trong biển thẳm lòng Chúa thương xót, lời của Chúa, thần khí của Chúa đó, thì anh chị em không có thấy được. Tự nhiên cái người mình nó tràn trề sức lực, tràn trề sinh lực, mình có muốn già mình không già được. Giống như là cái đứa bé được cưa mang trong bụng mẹ đó, thì khi anh chị em không có thể nào mà vào trong bụng mẹ được nữa, anh chị em đi vào trong cung lòng của Thiên Chúa, anh chị em ở trong thần khí của Chúa, thần khí bao trùm bao phủ, thần khí thấm nhuần trong anh chị em. Tôi về nhà mấy đứa em của tôi thấy sao mà nó giống như là lão. Mấy đứa em, tôi muốn anh chị em và Chúa muốn anh chị em được điều này. Luật đơn sơ lắm, anh chị em muốn Chúa làm gì cho mình thì mình làm điều đó cho Chúa, giống như Chúa muốn. Theo thánh ý Chúa, chúng ta được thôi. Chúa muốn cái gì? Chúa muốn con đến với lòng Chúa thương xót, nhận chìm mình vào trong biển thẳm Chúa thương xót, anh chị em sẽ thấy thôi. Lạ lắm, kính thưa anh chị em, lạ lắm.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.